Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Chính phủ nói sạt lở đất ở Papua New Guinea chôn vùi hơn 2.000 người. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm nhà lập pháp Mỹ nói với Đài Loan vũ khí đang đến, cần phải răn đe Trung Quốc. Triều Tiên lên án lời kêu gọi giải trừ hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Seoul. Điện Kremlin lên án lãnh đạo NATO kêu gọi cho phép Ukraine dùng vũ khí của phương Tây ở Nga. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Vụ sạt lở đất lớn ở Papua New Guinea 3 ngày trước đã chôn vùi hơn 2.000 người, chính phủ cho biết vào ngày thứ Hai, do địa hình hiểm trở, cản trở viện trợ và làm giảm hy vọng tìm thấy người sống sót. Trung tâm Thảm họa Quốc gia đưa ra con số mới trong một bức thư gửi Liên Hợp Quốc, nêu ra số người tử vong có thể lên tới 670 người. Cách biệt này cho thấy địa điểm hẻo lánh và khó khăn trong việc ước tính dân số chính xác. Cuộc điều tra dân số đáng tin cậy cuối cùng của đảo quốc Thái Bình Dương này là vào năm 2000, và nhiều người sống trong những ngôi làng trên núi biệt lập. Bộ trưởng Quốc phòng Billy Joseph cho biết 4.000 người sống trong 6 ngôi làng hẻo lánh ở khu vực Mai Mulitaka thuộc tỉnh Enga, nơi vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Sáu, trong khi hầu hết mọi người đang ngủ. Hơn 150 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đống đổ nát cao gần bằng 2 tầng. Lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng la hét dưới đất. Hơn 72 giờ sau vụ sạt lở đất, người dân vẫn phải dùng thuẫn, gậy và tay trần để cố gắng di dời đống đổ nát. Theo chính quyền tỉnh, chỉ có 5 thi thể được tìm thấy. Thiết bị hạng nặng và viện trợ đến chậm do địa điểm hẻo lánh, trong khi chiến tranh giữa các bộ tộc gần đó đã khiến các nhân viên cứu trợ phải di chuyển trong các đoàn xe do binh lính hộ tống và trở về thủ phủ của tỉnh cách đó 60 km vào ban đêm. Xe máy xúc đầu tiên chỉ đến được địa điểm xảy ra thảm họa vào cuối Chủ nhật, theo một quan chức Liên Hợp Quốc. Úc đã công bố gói viện trợ ban đầu trị giá 2,5 triệu đô la Úc, tức khoảng 1,66 triệu đô la Mỹ vào cuối ngày thứ Hai và cho biết sẽ cử các chuyên gia kỹ thuật đến giúp cứu hộ và thu hồi. Trung Quốc, nước đang ve vãn các đảo quốc Thái Bình Dương, cũng nói sẽ viện trợ. Mưa, mặt đất không ổn định và nước chảy đang khiến việc dọn dẹp các đống đổ nát cực kỳ nguy hiểm cho người dân và các toán cứu hộ, theo Serhan Aktoprak, trưởng phái bộ của cơ quan di trú Liên Hợp Quốc ở Papua New Guinea. Một nhà lập pháp cao cấp của Mỹ thăm Đài Bắc ngày thứ Hai cho biết vũ khí mà Đài Loan đặt mua cuối cùng đang trên đường đến và các cuộc tập trận mang tính hăm dọa của Trung Quốc vào tuần trước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng răn đe của hòn đảo này. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan được cai trị dân chủ là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ sử dụng vũ lực để thu phục hòn đảo này. Chính phủ Đài Loan bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Trong hai năm qua, Đài Loan đã phàn nàn về sự chậm trễ trong việc giao vũ khí của Mỹ, chẳng hạn như phi đạn phòng không Stinger, trong khi các nhà sản xuất cung cấp cho Ukraine để hỗ trợ nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga. Dân biểu đảng Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, nói hạm đội của quân đội Trung Quốc tuần trước đã gửi một thông điệp rất mạnh mẽ tới Mỹ. Chúng tôi đang xúc tiến giao những hệ thống vũ khí đó. Tôi muốn thấy việc này diễn ra nhanh hơn, nhưng vũ khí đang tới, ông McCaul nói với các phóng viên sau khi hội kiến Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức với tư cách là người đứng đầu phái đoàn lưỡng đảng gồm 5 nhà lập pháp Mỹ khác. Các thành viên khác của phái đoàn là dân biểu John Kim từ bang California, Joe Wilson từ bang South Carolina và Andy Barr từ bang Kentucky, tất cả đều thuộc đảng Cộng Hòa, và hai dân biểu đảng Dân Chủ là Jimmy Panetta từ California và Chrissy Houlihan từ bang Pennsylvania. Đài Loan cần có đủ vũ khí để cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thấy rằng rủi ro nhiều hơn lợi ích nếu xâm chiếm hòn đảo này, ông McCaul nói thêm. Tổng thống Lại và tôi, như mọi khi, có cuộc trò chuyện rất nghiêm túc và cũng rất thẳng thắn về mối đe dọa mà hòn đảo này đối mặt từ nước láng giềng phía Bắc, và đó là mối đe dọa thực sự, ông nói. Không có sự răn đe, Chủ tịch Tập có tham vọng táo bạo và hung hăng. Ông nói thêm rằng Đài Loan nên chú tâm vào các vũ khí hàng hải như phi đạn chống hạm Harpoon để ngăn chặn một cuộc xâm lược. Ông McCall cũng bảo đảm rằng bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan sẽ vẫn tiếp tục. Ông lại hội kiến ông McCall trước đó tại văn phòng Tổng thống, nói ông sẽ tăng cường năng lực quốc phòng và cho thế giới thấy quyết tâm của người dân Đài Loan bảo vệ quê hương của họ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông McCall và các nhà lập pháp khác đến Đài Loan bất chấp phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh và họ đã đưa ra những biểu đạt nghiêm khắc, theo lời họ. Năm ngoái, Bắc Kinh đã áp đặt chế tài lên ông McCall sau khi ông tới Đài Loan và hội kiến Tổng thống khi đó là bà Thái Anh Văn. Trung Quốc đã gia tăng áp lực lên Đài Loan trong 4 năm qua, bao gồm việc tiến hành các hoạt động quân sự gần như hàng ngày gần hòn đảo này. Sáng ngày thứ Hai, trong bản cập nhật hàng ngày về những chuyển động của Trung Quốc trong 24 giờ trước đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 21 máy bay quân sự Trung Quốc và 11 tàu hoạt động gần đó. Triều Tiên ngày thứ Hai lên án Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vì cam kết giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, mô tả tuyên bố chung của ba nước sau hội nghị thượng đỉnh hiếm hoi ở Seoul là một sự khiêu khích chính trị nghiêm trọng vi phạm chủ quyền của nước này. Triều Tiên đã thông báo về kế hoạch phóng một tên lửa trước ngày 4 tháng 6 để triển khai một vệ tinh, khiến ba nước kêu gọi dừng bước đi này mà sẽ hỗ trợ khả năng tấn công hạt nhân của quốc gia bị cô lập này. Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên ở Seoul kể từ năm 2019, ba nước đã tìm cách hợp tác về an ninh, nhắc lại lập trường về hòa bình, ổn định khu vực và phi hạt nhân hóa bán đảo, họ nói trong một tuyên bố chung. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhanh chóng phản bác rằng cuộc thảo luận như vậy là một sự xúc phạm không bao giờ được tha thứ và là một lời tuyên chiến chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thảo luận về phi hạt nhân hóa hôm nay cấu thành một sự khiêu khích chính trị nghiêm trọng và vi phạm chủ quyền, người phát ngôn không nêu danh tính nói trong phát biểu được truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin. Người phát ngôn nói thêm rằng một bước đi như vậy phủ nhận chủ quyền và hiến pháp bất khả xâm phạm của Triều Tiên, phản ánh ý chí thống nhất của toàn thể nhân dân Triều Tiên. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường không nêu đích danh Triều Tiên mà kêu gọi tất cả các bên giảm căng thẳng. Dù Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh do thám thứ hai lên quỹ đạo, ông Lý không đề cập đến vụ phóng dự kiến. Trung Quốc đã khiến Triều Tiên tức giận khi chấp thuận các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt chương trình phi đạn và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng từ năm 2006 đến năm 2017. Nhưng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã cùng Nga ngăn chặn các chế tài mới và kêu gọi nới lỏng các biện pháp hiện hữu. Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo vào tháng 11, sau hai lần thử trước đó đều thất bại vào năm 2023. Philippines phản đối việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương kéo dài 4 tháng ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm thứ Hai. Việc áp đặt lệnh cấm đánh cá hàng năm làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines nói, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh đình chỉ các hành động bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Philippines. Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh cá hàng năm trên vùng Biển Đông và Philippines thường xuyên phản đối lệnh này. Lệnh cấm năm nay dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9. Bộ Ngoại giao Philippines phản đối lệnh cấm thông qua một công hàm ngoại giao, nói rằng nó bao trùm các vùng biển trong hải phận của nước này. Philippines nhấn mạnh rằng việc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh cá sẽ làm gia tăng căng thẳng ở biển Tây Philippines và biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, Bộ nói trong một phát biểu. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro tuần trước nói các quy định của Trung Quốc về việc cảnh sát biển của họ có thể hoạt động ở Biển Đông như thế nào là một sự khiêu khích. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi khối lượng vận tải tàu biển trị giá hơn 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Các yêu sách lãnh thổ của nước này chồng lấn các vùng biển mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Năm 2016, một tòa án trọng tài quốc tế phán quyết yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này. Điện Kremlin ngày thứ Hai lên án Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vì đề nghị các thành viên của liên minh này nên để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây và nói rằng rõ ràng NATO đang đối đầu trực tiếp với Nga. Ông Stoltenberg nói với tạp chí The Economist rằng các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine nên chấm dứt lệnh cấm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. NATO đang gia tăng mức độ leo thang. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với nhật báo Izvestia của Nga khi được hỏi về phát biểu của ông Stoltenberg. NATO đang lăm le đưa ra những luận điệu về quân sự và rơi vào trạng thái hưng phấn quân sự, ông Peskov nói, và nói thêm rằng quân đội Nga biết phải làm gì. Khi được hỏi liệu NATO có tiến tới một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga hay không, ông Peskov nói, họ không đang tiến gần mà họ đang ở trong đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng họ có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh toàn cầu liên quan tới Ukraine và rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là tiến tới Thế chiến thứ ba. Các quan chức Nga nói các cuộc tấn công của Ukraine sâu bên trong Nga, bao gồm cả các khu vực dân sự và thậm chí cả các khu vực phòng thủ hạt nhân của Nga, là sự leo thang trực tiếp. Việc Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022 đã gây ra sự đổ vỡ trầm trọng nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba năm 1962. Nga hiện đang tiến quân dọc theo chiến tuyến ở Ukraine. Mỹ đã nhiều lần nói rằng họ không khuyến khích Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga, mặc dù Ukraine đã vận động mạnh mẽ để làm như vậy. The Economist nói, phát biểu của ông Stoltenberg rõ ràng là nhắm vào Tổng thống Mỹ Joe Biden, người mà đến nay vẫn phản đối việc cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí của Mỹ bên trong lãnh thổ Nga.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.